người ta lỡ người ta nói một câu, người ta hành xử một chút, mà mình xem lại coi mình còn giận cái người đó không, mình có tức cái người đó không. Mà nếu mình còn tức thì mình nhìn là mình biết là mình có tức. Chỉ cần biết một chút đó thôi là bắt đầu mình có tu rồi đó. Dù mình chưa có sửa được cái tức của mình, chưa có hết tức, nhưng mà ngày trước á nó tức mà mình để cho cái tức đó nó dẫn mình đi. Bây giờ mình tức mình biết, và khi mình biết vậy là bắt đầu mình có khá rồi đó. Cho khiếm khuyết mình kiểm lại. Thì ở trong kinh đó Phật có dạy là một cái bài kinh ba điều khiếm khuyết và ba điều viên mãn. Thì Pháp Hòa mình tạm gọi cái bài kinh này là khiếm khuyết và viên mãn. Bây giờ mình tu, mình nghe lời Phật nào. Phật nói trong này: này các tỳ kheo, có ba sự khiếm khuyết. Thế nào là ba? Khiếm khuyết về giới, khiếm khuyết về tâm, khiếm khuyết về tri kiến. Ba cái khiếm khuyết. Mình kiểm lại coi mình yếu kém ở mặt giới, ở mặt tâm và ở mặt hiểu biết, thấy biết. Cái thấy biết gọi là tri kiến. Bây giờ Phật giải thích thế nào là khiếm khuyết về giới. Này các tỳ kheo, có người sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm. Này các tỳ kheo, đây gọi là khiếm khuyết về giới. Cái này là Phật nói là tụ chung là 10 giới hay là 5 giới, thêm chút. Bây giờ ở đây là đa số Phật tử là thọ giới hết rồi, phải không? Ai tu cũng quy y thọ giới hết rồi, có pháp danh hết rồi. Bây giờ mình nhớ 5 giới mình thọ không? Thứ nhất là không gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu. Thì bây giờ Phật nói là mình kiểm soát lại coi mình có khiếm khuyết phần nào không. Thí dụ bây giờ sát sanh ở đây không có, mình không có giết người hại vật. Trộm cắp cũng có, tại vì mình biết rồi ở đây mình không có bị thiếu kém, cho nên rồi mình cũng không có sanh cái tâm trộm cắp chi. Rồi thứ ba là gì? Tà hạnh, tức là mình đã có vợ, có chồng rồi mà còn sanh sự tình cảm đối với những người khác nữa, thì cái điều đó Phật không cho. Ba cái này thì hai cái phần đầu có thể chúng ta làm được, phần thứ ba thì còn có người chưa xong. Có người làm được, có người làm không được. Bởi vì sao? Bởi vì nhiều khi cái tình cảm của con người mình cũng khó mà mình gọi là kiểm soát lắm. Cho nên Phật dạy mình kỹ lắm. Sống mà trong đời sống hàng ngày với nhau, khi mà giao tiếp phải cẩn thận. Mình qua lại, nếu mà hai bên không phải là những người ruột thịt thân thiết, chỉ là bạn bình thường mà hai giới khác nhau, thì chúng ta cũng phải cẩn thận cái này. Nhiều khi mình chỉ giúp người ta, chỉ giúp thôi, nhưng mà cái người kia hoặc bản thân mình có sanh cái tình cảm mình không biết. Thấy không? Cho nên bạn bè quý vị thấy ngoài đời, nhiều khi tiệc tùng, rồi chúng ta có những cái buổi dạ tiệc, chúng ta có những bữa khiêu vũ, thì thường người khiêu vũ thì người ta hay trao đổi, người này khiêu vũ với người kia, người kia khiêu vũ với người này, thì đa phần những cái rắc rối tình cảm, gia đình ly tan, mất hạnh phúc cũng từ những cái sự từ những cái này mà ra đó. Mình phân tích theo ở ngoài đời. Cho nên điều thứ ba, ráng tu tập. Cho nên quý vị biết mình tu tập mình bớt được những cái đó, nó cũng là một cái an lạc cho gia đình. Mình ra ngoài mình tiệc tùng nhiều, đôi khi nó cũng không hay. Không có nghĩa là tuyệt thối không, nhưng mà đi khi cần thiết. Còn hàng tuần mà cứ gặp nhau, tuần nào hết nhà này tới nhà kia, bày thức ăn ra rồi uống rượu rồi nhậu nhẹt, bớt cái đó đi. Bớt cái đó đi rồi nó để bớt những cái phiền mà mất thì giờ không cần thiết. Còn cái chuyện mà vấn đề sinh nhật hay đám cưới hay những cái gì lâu lâu có những cái buổi tiệc, cái đó không có tránh được, vì mình còn sống trong thế gian, mình còn giao tiếp ngoài đời thì không tránh được. Nhưng mà nếu mà tuần nào chúng ta cũng đi, đi đi nhậu nhẹt, đi tiệc tùng mà không cần thiết những cái chỉ là chơi thôi thì không cần. Và thậm chí quý vị thấy không, mà để ý ví dụ mà gặp nhau trong cái bạn đạo với nhau vậy nè, rủ về nhà nấu chay rồi ăn thôi cũng không có đến nỗi, tại vì thứ nhất là ăn chay, thứ hai là nói chuyện Phật pháp. Cho nên cái khi mình có tu rồi nó có giảm, nó có chuyển đi. Rồi khi mình, một khi mình tu tập á lâu ngày rồi đó, bạn bè họ thấy mình giờ hình như cái hướng mình nó cũng hơi khác rồi, từ từ họ cũng không gọi mình nữa. Riết rồi từ từ họ thấy mình giờ không với người ta, không có cùng một cái đường nữa, cái là từ từ mình khỏi từ chối, người ta cũng thấy thôi mời mình tới. Mình ngồi hồi xưa mình hết lo này nó lo kia, giờ mình uống toàn Coca Cola không, người ta cũng không muốn mời mình. Cho nên thường thường nó cùng một đường nó mới đi chung. Cái thứ tư á, nói láo, tức là chuyện có nói không, chuyện không nói có. Nói lưỡi hai chiều, tới đầu này mình học theo đầu này, tới đầu kia mình học theo đầu kia, cái này nó nguy hiểm. Nói lời độc ác, nói lời phù phiếm. Phù phiếm là nói chuyện toàn là gieo rắc những cái sự mê tín, toàn là gieo rắc những cái sự không có cần thiết cho người ta nghe. Bốn cái này mà thờ phần nhiều là chúng ta phạm. Nếu quý vị để ý con người mình đó, sống thì phải ăn chứ nói, mà hễ sáp lại ăn phải nói. Ăn mà im lặng chịu không nổi. Để ý thì cái đó là cái thông thường, hễ ăn là nói à, ta lúc nào ta cũng nói chung vậy đó, ăn nói. Hễ ngồi lại ăn là phải nói, mà nói chuyện mình hết là chuyện ai? Chuyện người khác. Cho nên nó thành ra cái phù phiếm. Phiếm là những cái câu chuyện cần thiết, ta kêu phím luận đó, ngồi luận mấy chuyện mông lung phù phím. Cho bây giờ mình tu á là mình kiểm cái đó, mình kiểm cái đó, mình kiểm cái đó để làm cái gì? Để mình an tịnh cái tâm mình. Tại vì mình nghe nhiều là mình tạp, mình nói nhiều là mình tạp. Cho Phật dạy mình phải cẩn thận lời nói láo, nói lưỡi hai chiều, nói lời độc ác, nói lời phù phím. Trong gia đình vợ chồng cũng vậy, nếu mà không có kiểm soát mấy cái này sáp lại là có chuyện. Hồi xưa lúc mới quen nhau vắng tiếng nhau một chút là chịu không nổi, phone để nghe tiếng. Nhưng mà khi mà sống chung rồi thì sao, tôi không muốn nghe nó nói chuyện nhiều, nhức đầu quá. Rồi thì mà nhức đầu với người sống chung thì đi kiếm những người khác để nói không. Nhưng cái đó nó thật sự ra cái đó là chỉ là những cái sự mình dối lòng. Rồi mình khi mình người nghe cái người thứ hai á, thời gian cái mình cũng chán, tại cái tâm mình nó đâu có tỉnh đâu, lúc nào nó cũng đi săn tìm những cái mới cho nguy hiểm. Vì vậy mà khi mà chúng ta sống chung với nhau đó, cẩn thận. Cái nghiệp của mình nó sanh từ ba thứ: thân, miệng, ý. Hồi nãy là sát sanh, tà lấy của không cho là trộm cắp nè, tà hạnh là thân nghiệp. Còn cái này là nói lưỡi hai chiều, nói láo, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, đó là gì? Khẩu nghiệp. Mà quý vị biết không, mỗi khi mình tụng kinh đó, mình khai chuông mỏ đó, mình thỉnh ba tiếng chuông, bên này mình giao ba tiếng mỏ, phải không? Ba tiếng mỏ là gì? Chúng sanh mình tạo nghiệp từ thân, miệng, ý. Ba tiếng mỏ là vậy đó. Rồi bây giờ á, ba cái nghiệp thân, miệng, ý này nó dẫn mình đi đâu? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Giờ mình phải dùng giới, định, tuệ để chuyển hóa nó. Chứ ba cái tiếng mỏ vậy đó. Rồi sau đó ba tiếng nữa, rồi cuối cùng là bảy tiếng, mà cộng chung lại là gì? Tổng cộng là 10 tiếng, là tượng trưng cho 10 cái nghiệp lành. Lấy 10 nghiệp lành để trừ đi 10 cái nghiệp ác, 10 cái nghiệp xấu. Vì vậy mà quý vị biết đó, Phật nói trong kinh đó, nói nhiều kinh rồi cũng đi tới đi lui, Phật cũng không ngoài nhấn mạnh và chỉ dẫn tu ba nghiệp thân miệng ý. Thí dụ hồi sáng giờ đó, quý vị ở Hà Minh Tinh xuống nè, quý vị ở Phổ Minh lên thăm nè, mấy huynh đệ sáng giờ ngồi là nói chuyện Phật pháp, không hiểu này hỏi, không hiểu kia hỏi. Khi cả ngày đó, đó thay nếu mà mình gặp những người mà theo bạn bình thường mà ngồi nói hồi là gì, nó không phải là Phật pháp nữa. Nhưng mà mình gặp nhau thì mình nói chuyện Phật pháp. Quý vị thành thử ra cũng ăn với nói, mà bây giờ mình nói cái lời lành, không nói lời dữ. Tới mình có nghe cái gì đi nữa thì cũng không có học tới học lui để người ta xích mích, người ta gây gỗ. Cho nên khiếm khuyết về cái đó thì mình kiểm. Cho Phật mới nói không, khiếm khuyết thế nào là khiếm khuyết về giới? Vì ai cũng đã thọ giới. Giới là gì? Giới người ta định nghĩa là phòng phi trì ác, phòng ngừa cái sự lỗi lầm, đình chỉ cái sự ác, cái dữ, cái hung. Phòng phi trì ác. Giới này giống như cái hàng rào vậy nè. Mà hễ mà bước xuống ra khỏi cái phạm vi đó thì lập tức làm sao? Rớt xuống núi. Cho nên nhiều khi để ý nha, mình nói chuyện với nhau mà lỡ hớ một lời thôi, rút lại không kịp, người kia giận liền, tức liền, phiền não liền. Quý vị thấy không? Tức là mình qua khỏi cái phạm vi mà nói chuyện. Chẳng hạn như theo cái người Á Đông mình á, con cái nói chuyện với cha mẹ không có hổn, mà lỡ hôm nào con mình nó lỡ nó nói một lời nó hổn thôi, nó lỡ nó nói thôi, rồi nó vừa dứt xong cái nó giật mình, nó biết là nó lỗi, nhưng mà cha mẹ cũng là lập tức mình bực bội, mình phiền muộn, mình đau khổ với cái lời nói mà hơi quá của đứa con đó. Nó nói mà nó phạm, nó vi phạm qua cái lãnh vực mà nó cần được nói, nó để được nói thì tự nhiên mình buồn nhiêu đó thôi. Vợ chồng hàng ngày cũng vậy, sống mà lỡ mà một người kia mà lỡ một lời nói mà quá là mình buồn liền. Cho nên mình cái giới là vậy đó. Cho nên mình tu, mình giữ giới, nó có cái hay là nó là luôn luôn nó thúc liễm mình. Cái giới giống như cái hàng rào bảo bọc che chở cho mình. Cho nên tại sao quý vị đi chùa, quý vị mặc cái áo tràng đi lên chùa, nghe đi lên chùa tụng kinh mặc áo tràng đó. Áo tràng là gì? Nhiều khi người ta gọi là áo giới. Là cái áo này mặc vô là tự nhiên nó là một cái hàng rào, nó bảo bọc, nó ngăn chừa mình liền. Thí dụ hồi nãy mình muốn nói bình thường mình không có mặc cái này, mình nói chuyện mình không có kiểm soát, mà mặc cái áo này vô rồi kiểm soát, tự nhiên đi phải đi đàng hoàng nha, đi mà mạnh chân, đi mà cái tướng đi nó không đẹp, cái tự nhiên nó làm mất đi cái ý nghĩa của cái người mặc cái áo tràng, nó mất cái đẹp. Cho nên khi mặc cái áo này vô cái tự nhiên nó có cái uy nghi lại liền. Thôi bây giờ Pháp Hòa nói không có chi xa, hỏi quý cô nè. Quý cô ở đây mà ai mà bình thường, nếu mình mặc một bộ đồ bình thường á, cái mình đi sao? Đi thoải mái không? Mà hôm nào mà có mặc áo dài coi, đi sao? Đi nhẹ nhàng cho nó lả lướt cái áo dài chứ, phải không? Cho nó biểu lộ cái dáng đẹp của người mặc áo dài. Chứ mặc áo dài mà đi thay sảy coi nó kỳ, thì tự nhiên cái áo dài nó cũng kèm cái chân mình lại bớt. Thấy không? Đời thôi, cái áo đời thôi, mà nó cũng có khả năng vậy thì huống chi cái áo đạo. Cho nên mặc cái áo tràng vô rồi tự nhiên thúc liễm mình lại liền. Quý vị thấy không? Ngồi trước niệm Phật á, thí dụ như mình lỡ mình đau chân, mình muốn đổi cái chân ngồi đi, thì mình lấy cái vạt áo dài trước á, che cái chân lại, rồi mình mới dở cái chân lên. Tại sao cái áo tràng nó để làm gì? Nó che cái chân mình. Cho nên muốn đổi cái áo là mình làm bên trong cái áo tràng thôi, phải không? Chứ đừng có dở nguyên cái vạt áo trước lên rồi mình đổi chân. Người ta mục đích người ta chế cho cái áo dài là để mình che cái chân, mình có thay đổi cách ngồi thì cũng ở trong cái phạm vi cái sự che của cái chân đó. Quý vị thấy không? Rồi ngồi ở đằng sau mình muốn đưa cái áo dài, cái vạt nó che chân, che thân mình. Vì vậy mà cái áo tràng là áo giới. Mặc cái áo này vô. Có ai đời đi mặc đồ vặt hò đi chợ mà trả giá rồi gây gỗ ngoài chợ không? Không dám, kỳ lắm. Cho nên mặc cái áo bộ đồ vặt hò vô rồi mà ra chợ mà còn gây gỗ là không đúng rồi đó. Phải không? Cho nên nhờ cái bộ đồ vặt hò mình mặc vô, mình đi chợ cho chùa thì cẩn thận hơn. Tự nhiên nó thúc liễm mình, nó cho mình cái sự tu tập. Quý vị thấy không? Cho nên Phật nói khi mà ngồi kiểm lại, phải thứ nhất phải kiểm coi mình có khiếm khuyết về giới không. Bây giờ thứ hai Phật nói là khiếm khuyết về tâm. Tâm mình sao? Tham lam sân hận. Tham lam sân hận Thay vì Phật nói là tham sân si, nhưng mà si nó thuộc về cái lãnh vực khác. Bây giờ nói về ở trên là nói về thân nè, thấy không? Bây giờ nói về tâm. Tâm mình còn tham, tâm mình còn sân. Không ai dám tự dỗ ngực xưng danh đó, tôi hết sân, tôi hết tham, dám không? Đâu có dám. Nhưng mà mình tu là mình có bớt à. Mình có bớt à. Còn nếu mà mình mà càng tu mà càng tham là không được à. Càng tu mà càng sân là không đúng rồi đó. Thí dụ như á, hồi trước mình đi chùa, mình mới vô mình hiền khô à, mình dễ thương lắm, tại mình không biết gì hết á, ai nói sao mình nghe vậy. Bây giờ mình đi chùa cái bắt đầu mình biết thỉnh chuông, thỉnh mở, mình biết đủ thứ hết rồi, là trời ai đụng tới là mình sân nổi lên. Tại vì mình thấy ai cũng trật hết á, con mình đúng á, người nào cũng làm sai hết á. Cái đó là mình tu trật. Mình tu mình biết nhiều để mình thấy người không biết mình thương, mình giúp người ta sửa chứ không phải để mình sân. Rồi mình hồi mình sân vậy, hồi xưa mình mới vô ai sân với mình? Hồi xưa mình mới vô không biết trời trăng gì hết á, rồi ta sân với mình rồi mình còn đi chùa nữa không? Hay là mình đã bỏ rồi? Cho nên khi mình biết nhiều, mình thấy người không biết mình thương, mình nâng đỡ. Học biết để dạy người chứ không phải học biết để mà giận người, để sân với người là trật. Thí dụ bây giờ quý vị thấy không? Có ông thầy giáo nào mà đi vô lớp mà thấy học trò nó không biết làm toán mà nổi khùng lên la rầy với học trò đó không? Chính nhờ nó không biết cho nên cái job ông thầy mới không bị mất. Ông mới có việc ông làm hoài, là bổn phận của ông là để phải dạy cho người không biết. Chứ cái kẻ nó biết rồi nó vô trường chi? Thì mình cũng vậy thôi. Mình vô chùa mình học hỏi mình biết là để mình nâng đỡ, mình giúp đỡ cho những người không biết, chưa biết. Người ta không phải là không biết nghe, người ta chưa biết. Mà chỉ rồi là ta biết à. Thì ngày xưa mình cũng vậy thôi. Mà vì mình chưa biết, mình tới chùa mình học rồi mình có cái biết. Rồi bây giờ mình lại tức tối với những người chưa biết hay là không biết thì lại phiền muộn là không đúng. Có ông bác sĩ nào mà giận bệnh nhân không? Nó tới đây chi tới hoài không? Có không? Bác sĩ không học ra trường làm bác sĩ làm trị cho người có bệnh. Chứ người mà không bệnh ta vô đây làm gì? Đó, thì mình cũng vậy thôi. Cho nên á, mình học hỏi, mình tu, mình biết là để làm gì? Để nâng đỡ những người chưa biết. Mà mình sân với người ta là không đúng. Mình giận dữ với người ta là không đúng. Còn đi chùa à, đi chùa thì ngày xưa đó, cái gì mình cũng ham muốn. Nhất là danh, lợi, khen chê. Bây giờ mình tu rồi mình bớt mấy cái đó. Cho nên nếu mình còn, thật ra còn hay hết tự mình biết, không ai biết hết. Mà nhiều khi người ta biết, ta cũng thấy mình sân quá, ta không dám nói nữa. Cho nên mình tự mình kiểm soát mình để mình chỉnh mình thì nó hay hơn. Đó. Cho nên ở đây Phật nói, hồi đầu Phật nói thân là có sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Miệng thì có nói láo, nó hai chiều, nó lời độc ác, nó là phù phiếm. Thân, miệng, bây giờ về ý thì Phật nói là tham sân. Rồi bây giờ qua một cái phần kế đó, Phật nói về khiếm khuyết về tri kiến. Tri là sao? Tri là biết, kiến là thấy. Tri kiến là những cái thấy, những cái biết của mình. Mà để ý nha, nhiều khi mình thấy chưa chắc mình đã biết, mà mình biết đó, chưa chắc là mình đã đúng. Thí dụ đi, người ta nói, người ta đồn mà không có đi, mình ở nhà. Người ta về, ta phone thì mình, ta nói hồi nãy hay gì không? Hồi nãy ở chùa có hai người gây lộn với nhau. Mình nghe vậy là mình gọi là mình biết. Mình không thấy mà chưa chắc cái nghe mình nó đúng à. Nhiều khi hai người kia người ta nói chuyện, người ta lỡ lớn tiếng với nhau, mình lại tưởng là gây. Có nhiều người, người ta có thói quen ta nói chuyện lớn tiếng, rồi mình nghe nói chuyện lớn tiếng mình lại tưởng người ta gây. Mình về mình đồn ra, mình nói người ta gây. Rồi mình đồn ra cái người mà nghe đồn đó, chị có hay gì không? Tôi nghe hỏi sao biết. Tri gì? Họ có thấy không? Không thấy. Vậy thì cái tri và cái tri là cái biết, cái kiến là cái thấy. Chưa chắc thấy là đã đúng, chưa thấy biết là đã đúng. Cho phải cẩn thận, nhiều khi mình khiếm khuyết ở cái tri kiến của mình. Mà đã là khiếm khuyết rồi á, mà có nghĩa là trật cái gì? Mà trật là đi lặp lại là sai. Mà ngày xưa là tam sao thất bổn, chứ bây giờ là nhất sao là thất bổn. Thì có một lần qua đi Mỹ, sau qua đi Mỹ thì vừa tới đó thì thầy trụ trì á, thầy trụ trì ở đó, thầy mới rủ Pháp Hòa đi vô trong nhà thương hộ niệm dùm cho một người mới vừa mất, mới vừa gọi thầy đây. Thì Pháp Hòa cũng vừa tới, hai anh em rủ nhau đi. Thì thầy mới gọi về chùa, thầy nói thầy với thầy Pháp Hòa đi vô nhà thương nghe không, hộ niệm ở nhà không biết nghe làm sao, nói hai thầy bị bệnh vô nhà thương đồn với nhau. Trời, Phật chiều tới tối quay về Phật tử đây chùa hết. Hỏi coi thầy mới vừa tới mà bị gì mà vô nhà thương. Quý vị thấy không? Rồi cái con dạo cái ở nó biết ở đâu ở Việt Nam, nó đồn thể qua chết rồi, ở Việt Nam gọi qua nói con muốn biết là đây phải chùa thầy Pháp Hòa. Nó dạ phải. Nói con hay tin là thầy mất rồi, có đúng không? Quý vị thấy không? Cái đó không phải là người ta ác xấu, nhưng mà ý nói là cái nghe cái biết của mình không có đúng. Mình không có buồn với giận gì, nhưng mà một cái ví dụ như vậy để cho chúng ta thấy rằng á, nhất sao là đã thất bổn rồi. Tam sao là gì? Là sao chép ba lần. Ngày xưa người ta kêu là tam sao thất bổn, tức là sao chép lại ba lần là cái gốc á, cái bổn gốc nó bị mất. Mất thất bổn tức là mất đi cái bản gốc, phải không? Giống như bây giờ mình lấy cái giấy vô giấy này nè, nguyên si mình để lên cái máy photocopy, mình copy một lần, copy vài chục lần, thì cứ lấy cái tờ giấy mà cả copy bỏ lên copy nữa, thì cứ mỗi lần copy lại thì nó mờ đi. Bây giờ nhất sao là nó đã thất rồi. Ở dưới lầu mà nói một câu này mà lên trên này truyền đạt lại là cũng có thể sai rồi đó. Vì sao? Có khi chúng ta nghe không có rõ, có khi chúng ta hiểu không có hết cái ý mình làm trật, chứ không phải mình có ý xấu. Cho nên Phật nói mình thật ra nó có những cái mình không có cố tâm, nhưng mà mình có những cái khiếm khuyết mà mình không có biết. Chờ ở đây Phật nói khiếm khuyết về cái sự tri kiến, Phật nói thế. Rồi sao là khiếm khuyết tri kiến? Ví dụ có người họ tin nè, họ tin cái này nè, không có thiện ác gì hết, không có đời này đời sau, không có cha có mẹ, không có những cái bậc thánh tu hành, không có chánh hạnh, không có cái sự giác ngộ gì hết. Có nhiều người có những cái tri, cái biết, cái thấy mà một cách rất là không có, không có một cái sự tu tập. Thí dụ nè, có nhiều người họ nói tại sao đời này cực khổ tu hành chi cho nó mệt vậy, tu cũng chết, không tu cũng chết, phải không? Tu làm gì, phải không? Thời gian tại sao không để đi chơi, đi đi vô làm cái chuyện gì đâu không. Có nhiều người nghĩ như vậy. Có nhiều người nghĩ mình bây giờ bỏ thời giờ mà vô chùa mà làm công quả là họ cho mình là gì, làm chuyện bao đồng, thì giờ rảnh không làm mấy cái chuyện cần thiết hơn, đi chơi, tại sao phải vô chùa phụng sự. Có nhiều người thấy mình đi công quả, ta có nói anh chị không tới cũng có người khác, tại sao mình phải như vậy, thí dụ vậy. Cho nên có nhiều người cũng không tin có đời này, không tin có đời sau, không tin có nhân quả, không tin gì hết. Nhưng mà quý vị biết á, cái người mà không tin cái gì hết á, dễ làm cái điều xấu, tại vì họ không tin gì đâu. Còn cái người mà có tin, có nhân, có quả thì ít nhiều gì họ cũng có cái sự giảm thiểu của cái sự lỗi lầm. Rõ ràng như vậy. Cho nên người mà có tin tội phước nó đỡ lắm, người mà có tin nhân quả đỡ lắm, tại vì họ không dám làm gieo cái nhân xấu. Mà lỡ họ có gieo nhân xấu thì cũng sanh chút tâm hối hận, đỡ lắm. Cho nên về cái mặt, về cái mặt về tri kiến thì Phật nói như vậy. Bây giờ Phật mới nói đó, người mà khiếm khuyết về giới, người khiếm khuyết về các cái điều của lời nói, về tâm, về tri kiến, thì ba cái này nó sẽ dẫn người ta đi đâu? Đi vào nẻo xấu, nẻo ác, không phải là nẻo lành. Bây giờ Pháp Hòa nói nếu mà mình thấy biết sai là mình đi truyền đạt sai, mình đi rao truyền sai, mà rao truyền sai là mình dẫn người ta và cùng với mình đi chỗ tối tăm, xấu ác. Đó là mình nói về khiếm khuyết. Bây giờ Phật nói về viên mãn nè. Người nào mà từ bỏ không sát sanh, từ bỏ không lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh, từ bỏ các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói lưỡi hai chiều, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, này các tỳ kheo, đây gọi là viên mãn về giới. Tu là mình chuyển thôi, thấy không? Nó dễ ợt à. Hồi xưa đó mình hay thọc bì thóc, đâm bì gạo. Bây giờ á, mình không nói cái lời đó nữa. Mình thấy mình nói ra người ta gây gỗ, không có nói. Rồi bây giờ đó, từ viên mãn về tâm thì người không tham, không sân. Viên mãn về tri kiến thì bây giờ người này có chánh kiến, không có cái thấy điên đảo. Phật dùng hai cái từ hay đó.